thì có chỗ ghi, tức là đây là một cái bản ghi là rất là đúng như pháp, nhưng mà có bản thì ghi là tuy là hậu sanh nhưng mà rất kỳ đặc. Nếu khi đến từ giả thì hòa thượng phương tiện tiếp y về sau sẽ thành một gốc cây to che mát người trong thiên hạ. Thì như vậy là ngài thủ tọa Trần Tung Túc, ngài coi như là một vị mà cũng có con mắt biết nhìn người đó, thấy ngài như vậy là biết con người này về sau này sẽ là một cái vị, nghĩa là thầy mà có ảnh hưởng lớn, cho nên rồi ngài đã để ý, ngài biết được rồi, do đó ngài đến ngài thưa trước với Hoàng Bá. Thì khi mà sư đến từ giả đi, Hoàng Bá mới bảo chẳng được đi nơi nào khác, ông hãy đến bến Cao An, chỗ của ngài Đại Ngu, ông ấy sẽ hẳn sẽ nói cho ông. Thì như vậy mấy mình đệ mới thấy rõ ràng là cái ý của ngài Hoàng Bá đánh đó là gì chưa? Ngài đánh đó là để gì? Cho nên ngài đánh đó không phải là đánh để mà đánh, không, đó là một cái ý. Cho nên đây nè, ngài mới chỉ qua ông hỏi đến bên ngài Đại Ngu đó, thì ngài Đại Ngu ông đó đó, ông ấy sẽ nói cho ông. Ngài gợi ý rõ ràng, thì vậy cái đánh đó để dồn ngài, không? Ngài sư qua đến Đại Ngu, Đại Ngu mới hỏi ở đâu đến. Sư thưa ở chỗ Hoàng Bá đến. Đại Ngu mới hỏi Hoàng Bá có lời lẽ gì. Sư thưa, con ba lần hỏi về đại ý Phật pháp, ba lần bị đánh, chẳng biết con có lỗi không lỗi. Đại Ngu mới bảo Hoàng Bá, tâm lão bà thế ấy đã hết tình vì ngươi rồi, lại còn đến trong ấy hỏi có lỗi không lỗi. Thì ngay lời nói đó sư Điền Đại Ngộ mới nói vốn là Phật pháp của Hoàng Bá không nhiều. Thì như vậy mấy mình đệ thấy không? Nghĩa là đến Đại Ngu, Đại Ngu hỏi Hoàng Bá có lời lẽ gì, thì ngài cũng thuật lại, con ba lần hỏi về đấy Phật pháp, ba lần bị đánh, chẳng biết có lỗi không lỗi. Đó. Thì như vậy chính cái có lỗi không lỗi đó, chính một cái niệm đó mà mang từ bên Hoàng Bá chạy vào tới bên Đại Ngu, phải không? Phải không? Không, nghĩa là không giải quyết. Thì vậy là mà chỉ có một niệm này đó mang từ bên kia đi qua tới bên đây mà còn chưa tỉnh, phải không? Và như vậy thì để thấy cái ngài Hoàng Bá cũng là cái thực của ngài rất là hay rồi đó, ha. Dồn cho ngài thành nghi là chỉ có một điểm đó thôi. Thì qua đây thì ngài Đại Ngu ngài chỉ gợi lên thì ngài liền tỏ ngộ. Nên ngài Đại Ngu ngài chỉ gợi Hoàng Bá, tâm lão bà thế ấy, lão bà tức đã hết tình nữa, tâm nghĩa là đã từ bi á, cái tâm của Hoàng Bá từ bi hết sức rồi đó, coi như vì ông là coi như hết tình rồi mà ông còn đến ở trong đó mà hỏi có lỗi không lỗi đó. Chính cái mà gọi là cái niệm có lỗi không lỗi đó mà không thấy được thôi. Còn Hoàng Bá thì đã hết tình vì ông rồi đó. Chứ còn nếu mà ngay khi Hoàng Bá đánh thì ông tiếp nhận thì ngay đó thì có thiếu thốn gì không? Hoàng Bá đánh nào, thì ngài tiếp nhận rõ ràng đánh thì biết đau rồi thôi, rồi phải không? Thì lại có thiếu thốn gì đâu, nhưng mà bởi vì cái niệm có lỗi không lỗi đó mà nó che, rồi mang cái niệm đó chạy từ bên kia qua tới bên đây, nhưng mà cũng do cái tâm mà nó thắc mắc cho nên dồn vào cái một việc đó thôi. Cho nên những cái niệm mà lăn xăng đầu này đầu kia nó mới hết chỗ nó chen vào. Thì vậy chỉ còn thường có một niệm đó, do đó mà khi đến đây rồi thì ngài Đại Ngu ngài chỉ gợi nhẹ cái thì ngài liền là sáng tỏ. Khi sáng tỏ đại ngộ thì ngài mới nghĩa là nhận ra rõ ràng vốn là Phật pháp của Hoàng Bá không nhiều. Thì chỗ nào là chỗ không nhiều? Nhiều khi mình nghe nói Phật pháp Hoàng Bá không nhiều á, thì theo cái hiểu của mình á, thì lại thêm lúc mê nữa. Tất nhiên là sao? Mình lại nghĩ là không nhiều là tức ít, phải không? Thì tất nhiên là cái niệm nhiều ít đó, nó chen vào đó là không rõ được cái chỗ này. Ở đây á, ngài cảm nhận rõ ràng không nhiều sao trước đó, không nghĩa là chỉ có chút xíu nhỏ đó thôi à, mà rồi chạy từ bên kia qua bên đây, phải không đó. Chứ còn nếu mà ngay đó mà nhận ra cái thì rõ ràng rồi, thì đâu phải nhọc nhằn mà chạy từ Hoàng Báo qua tới ngài Đại Ngu, phải không đó. Ngay khi đánh cái thì tiếp nhận đó thì rõ ràng rồi, thì đâu có thiếu thốn gì đó. Nhưng mà đây đến đây rồi thì ngài mới nhận ra thì mới thấy rõ. Thì như vậy trước đó, trước khi mà ngài Đại Ngu ngài hỏi đó, ngài nói lên cái lời đó, thì trước lời của ngài Đại Ngu đó thì ngài còn mê, chưa biết gì, còn có thấy có lỗi không lỗi. Nhưng mà sau khi ngài Đại Ngu mà gợi lên rồi á thì liền đại ngộ. Thì như vậy mới đó còn mê, rồi kế đó sau đó ngộ rồi thì như vậy là nhiều ít, phải không? Mới trước đó thôi, mà trước khi ngài đại ngu nói đó thì còn mê, rồi sau khi ngài Đại Ngu gợi cái thì đại ngộ rồi đó. Thì có gì chạy thêm vào đó nữa, gọi là nhiều ít đó. Cho nên đó mới thấy rõ, chỉ chút xíu đó thôi, nhưng mà bị về cái niệm mà có lỗi không lỗi đó nó che thôi. Do đó khi ngài cảm ngộ rồi, ngài thấy nó rất là gần gũi với mình, cũng không có cái gì khác nữa. Khi mà ngài nói như vậy thì ngài Đại Ngu ngài mới nắm đứng bảo: con quỷ đá dưới giường, vừa rồi nói có lỗi không lỗi, giờ lại nói Hoàng Bá, Phật pháp của Hoàng Bá không nhiều, ông thấy đạo lý gì, nói mau. Tức là ở đây ngài phát ra cái lời như vậy rồi thì ngài Đại Ngu ngài coi như ngài nắm đứng, mà ngài giống như vỡ, nhưng mà giống như cũng là gạn lại. Con quỷ đá dưới giường, quỷ đá dưới giường là sao? Đây là chỉ giống như là đá dầm á, phải không? Đó, nó mới đang đá dầm, nó mới đó. Mới đó thì nó có lỗi không lỗi hả, bây giờ lại nói Phật pháp của Hoàng Bá không nhiều, thì ông thấy được cái đạo lý gì đó, nói mau. Đó là dồn cho ngài phải nói liền, không có cho kịp suy nghĩ đó. Gặp mình mà thật sự mà chưa có chỗ mà gọi là nhận rõ như vậy đó, thì nghe đó là coi như là nghĩ là ngài quở mình, thì hoặc là buồn, hoặc là nghĩa là nghĩ lung tung đó, thì là không phải thứ thiệt rồi, phải không? Chứ mình tưởng đâu là nói vậy rồi cái thì ngài khen cái thì đỡ lỗ mũi, phải không? Mà đây không vội khen là, nhưng mà khi mà ngài Đại Ngu bảo như vậy đó thì sư liền thôi vào hông Đại Ngu ba thôi. Rồi Đại Ngu mới gạt ra bảo: thầy ông là Hoàng Bá, chẳng can hệ gì đến việc của ta. Đó. Thì như vậy đó mới thấy rằng cái chỗ của ngài đã nhận ra. Ở trước á thì bị ngài Hoàng Bá cho ăn ba gậy, thì đến đây ngài đáp lại bằng ba thôi. Chỗ kia là không, coi như là không lời để mà nói lên, phải không? Ở đây á thì cũng là nói lên cũng không lời, phải không? Không có lời để diễn tả, thôi ba thôi vậy thôi. Đó. Bảo nói mau, chứ mình nghe nói như vậy rồi cái suy nghĩ để nói gì đó thì tất nhiên là bị gạt rồi. Đó. Và như vậy để thấy rằng cái từ cái chỗ đó là cái chỗ nhận của ngài nó đã chín chắn rõ ràng, không chút nghi ngờ gì nữa rồi. Đó. Nhưng mà ngài Đại Ngu cũng là cái vị đặc biệt, nghe không? Thấy như vậy thì ngài cũng biết rồi, ngài nói thầy ông là Hoàng Bá, không có can hệ gì đến việc của ta. Đó. Đó cũng là một điểm mà mình thấy cái tinh thần mà cao, gọi là cao thượng của cái người xưa, của người mà đã sống được với đạo. Ngài Đại Ngu ngài chỉ coi như là gọi lại cho ngài được sáng tỏ thôi, còn ngài cái công á cũng là công của ngài Hoàng Bá, phải không? Cho nên ngài nói đây là việc thầy ông là Hoàng Bá thôi, chứ không can hệ việc của ta. Đó. Thì như vậy mình mới thấy nghĩa là tâm hồn rất là trong sáng, phải không? Cao thượng. Chứ còn gặp người mà còn cái nhiều cái bản ngã thì sao? Ông nhờ ta mới được ngộ đấy, nghe không? Và ta tay ông, phải không? Đó. Chính rõ ràng bây giờ Ngài Đại Ngu ngài nói ra thì ngài Tâm Tế ngài ngộ nè, chứ còn ngài Văn Bá đánh chưa ngộ, phải không? À, thì như vậy là ông ngộ đó là nhờ ta, thì ta phải là thầy của ông rồi, phải không? Đó. Nhưng mà đây thì ngài Đại Ngu không phải như vậy, sống là vì đạo thôi, thấy rõ. Nghĩa là sở dĩ ba lần ăn gậy của ngài Văn Bá đó là ngài Văn Bá ngài dồn cho ngài, dồn cho ngài một cái nghi tâm, ngài nó mới chuyên vào một việc đó, thì nó bạc hết những cái vọng niệm đó, thì đến đây thì ngài Đại Ngu ngài gửi lại cái thôi, thấy không? Rồi thì ngài tỏ ngộ thì công Hoàng Bá, cho nên ngài nói thầy ông cũng là Hoàng Bá thôi, không phải là gọi là tranh giành đệ tử gì nữa, không? Mình làm gửi cho người sống được là tốt rồi, chứ không phải là phải tranh giành đệ tử đồ cho mệt, không? Thì như vậy, còn mình á, nhiều khi là vì cái tập khí mà gọi là tập khí chấp ngã nó còn nhiều, cho nên có khi á thì còn giành đệ tử thêm nữa, phải không? Đệ tử còn giành thêm nữa. Mà giành đó thì giành qua cái gì? Cũng là qua cái ngã của mình thôi. Đó, cho nên ở đây để thấy rõ cái điều đó. Thì khi như vậy thì sư mới từ giả ngài Đại Ngu trở về Hoàng Bá. Thì Hoàng Bá mới thấy liền bảo, gã này đi đi lại lại có bao giờ mới xong? À, cứ đi qua đi lại thì tới lui hoài thì bao giờ mới xong? À, ngài Hoàng Bá nghe cái đó cũng là gạn. Sư mới thưa, chỉ vì tâm lão bà hết sức, không? Tất nhiên là chỉ vì nghĩa là tâm từ bi của ngài đó, nghĩa là quá mức rồi đó. Tức là sao? Đây tất nhiên là ngài đã cảm thông được cái đánh của ngài Hoàng Bá rồi, cảm thông được cái đánh của ông thầy đó rồi. À, thì như vậy mấy mình đã thấy cái tâm lão bà chỗ nào chưa? Tất nhiên là cái chỗ đó, không, nghĩa là nói không, nghĩa là cái chỗ mà nói không có hết đó, không, nói chẳng có hết đó, cho nên là chỉ đánh thôi. Chỗ không lời đó đó, cho nên nhưng đó là cái chỗ coi như hết tình vì nhau rồi đó, cho nên đây thì ngài đã cảm nhận được cái chỗ đó, cho nên ngài nói là vì tâm lão bà hết sức rồi. Thì liền lễ bái xong, sư mới đứng hầu. Hoàng Bá mới hỏi, thì đi đến đâu rồi về? Sư thưa, hôm trước được hòa thượng chỉ dạy đến gặp ngài Đại Ngu rồi về đây. Hoàng Bá mới bảo, Đại Ngu có chỉ dạy gì? Thì sư bèn thuật lại lời trước. Hoàng Bá mới bảo, lão Đại Ngu nhiều lời, đợi đến đây sẽ cho một trận đau điếng. Có bản thì gọi là làm sao mà được gái đến đây sẽ cho một trận đau điếng. Có bản thì gọi là làm sao mà được gái đến đây sẽ cho một trận đau điếng. Tức là có bản ghi là làm sao mà được cái gã ấy đến đó, đến đây đó thì sẽ cho một trận đau điếng. Còn ở đây có bản thì ghi là lão Đại Ngu nhiều lời, đợi đến đây sẽ cho một trận đau điếng. Thì nghe như vậy, nếu mà cái người mà không có bén nhạy á, không có nhanh nhẹn á, thì như vậy tưởng đâu là ngài nói vậy là nói với ngài Đại Ngu, không? Thì thôi không có chuyện gì, bỏ qua. Nhưng mà như vậy là lầm. Đó là để thấy ở đây là ngài Hoàng Bá ngài muốn gạn lại ngài Lâm Tế.